Phần trước chúng ta vừa học thực tế mà nói, chân tướng sự thật mà Đức Phật chứng được rất thâm sâu. Không thể nghĩ bàn. Như câu kinh văn trước đã nói, người có thể nói pháp cũng khó khai thị. Ai là người có thể nói pháp? Là chư Phật Như Lai. Họ cũng rất khó nói rõ ràng việc này. Vấn đề này nhất định phải chứng mới biết. Chưa đi vào cảnh giới đó, ta không thể lý giải được. Nếu những người mới học nghe những đại pháp này, giống như học sinh tiểu học học chương trình của nghiên cứu sở và lớp tiến sĩ vậy, chúng nó sẽ không có sự thích thú. Tại sao họ nghe không hiểu? Bởi vì chân tướng sự thật không giống kiến thức thông thường của chúng ta. Trong kiến thức thông thường của chúng ta, ta xem hiện tượng sinh lão bệnh tử của con người là chuyện thường tình, hoa nở hoa tàn, hiện tượng bình thường. Nhưng trong cảnh giới Phật không phải như thế. Cảnh giới Phật nói tất cả pháp không sinh không diệt, nghĩa là chúng ta là những người hồ đồ, không có hiện tượng sinh diệt. Lý này rất sâu. Chúng ta học đã mấy mươi năm cũng vẫn mù tịt. May thay, gần đây có những nhà khoa học vật lý, những báo cáo nghiên cứu của họ cũng cho rằng tất cả những hiện tượng trên thế giới này là giả, không phải thật. Cách nói như thế ngày càng tiếp cận với những lời Phật dạy, giúp chúng ta hiểu được nghĩa thu trong kinh Đại Thừa. Nhưng những thứ các nhà khoa học phát biểu đến nay vẫn chưa chín muồi. Tuy thế, đây vẫn là kiến thức khoa học tiên phong bắt đầu phát hiện, chính thức có chứng cứ nhưng chưa đủ. Thêm một thời gian nghiên cứu nữa mới đủ chứng cứ, tất cả mọi người trên thế giới sẽ tin. Có thể nói Max Planck người Đức là người khơi mào đầu tiên. Ông đã mất, không còn nữa. Ông đã dành cả đời của mình để nghiên cứu, đưa ra những phát biểu rất rõ ràng, chi tiết về chân tướng của vật chất. Thật không dễ dàng. Rốt cuộc vật chất là gì? Phương pháp của họ là phân tích. Mỗi đơn vị vật chất chia làm hai, hai chia thành bốn, bốn chia thành tám, chia như thế, chia đến đơn vị nhỏ nhất mới phát hiện nguyên tử, điện tử, hạt căn bản, hạt cơ bản sơ cấp. Tiếp tục chia cho ra lượng tử, trong lượng tử lại có lượng tử cực kỳ nhỏ. Vật chất phân tích đến cuối cùng cho ra những thứ đó. Tiếp tục khám phá lượng tử từ đâu mà có, những lượng tử nhỏ nhất này từ đâu mà có, thấy rằng nó có nguồn gốc từ ý niệm. Vậy thì những kết luận các nhà khoa học, nền tảng của vật chất là ý niệm. Ý niệm biến thành vật chất, vật chất không phải thật. Vì thế kết luận của Max Planck, trên thế giới này căn bản không có cái gọi là vật chất. Nền tảng của vật chất là ý niệm. Giống với những gì đã nói trong Kinh Phật. Kinh Phật cho chúng ta biết tất cả pháp, ở đây là tất cả hiện tượng vật chất đều từ tâm tưởng sanh ra. Không những hiện tượng vật chất được sinh ra từ tâm tưởng, mà hiện tượng tinh thần cũng được sinh ra từ tâm tưởng. Chúng ta quan sát hiện tượng tự nhiên có phải được sinh ra từ tâm tưởng chăng? Đến nay những vấn đề này vẫn chưa có kết luận chính thức. Theo cách nói của Phật là có trước. Ở đây nghiệp tướng của A-lại gia có trước. Nghiệp tướng là hiện tượng tự nhiên. Từ nghiệp tướng biến hiện ra chuyện tướng là ý niệm. Ý niệm được biến hiện từ trong nghiệp tướng. Hiện tượng vật chất được biến hiện từ trong chuyện tướng. Những gì nhà vật lý nói hoàn toàn tương ứng với Phật Pháp đã nói. Những phát hiện này trong tương lai, nếu được mọi người trong xã hội khẳng định, thừa nhận, sẽ mang lại hạnh phúc rất lớn lao cho nhân loại. Chỉ cần biết cách sử dụng ý niệm của mình, chúng ta có thể khiến cơ thể của mình mạnh khỏe trường thọ, sẽ khiến mình không phát sinh bất kỳ một loại bệnh nào, và sẽ làm chậm quá trình lão hóa của mình. Ý niệm thật là ghê gớm. Ý niệm cũng có thể thay đổi môi trường vật chất trên quả đất chúng ta. Tất cả những thiên tai đều có thể dùng ý niệm để hóa giải. Vì sao vậy? Vì nền tảng của vật chất là ý niệm. Thay đổi ý niệm, chắc chắn vật chất bên ngoài sẽ thay đổi. Tương đồng với nguyên lý trong Hoàn Nguyên Quán. Vậy thì hiểu được vấn đề. Ý niệm cực kỳ nhỏ của chư Phật Bồ Tát, không kể hữu ý hay vô tâm, đều phải rất thận trọng. Tại sao? Không thận trọng ta sẽ tạo nghiệp. Một ý niệm bất thiện là ta đang tạo nghiệp. Một ý niệm thiện cũng là tạo nghiệp. Niệm thiện tạo nghiệp thiện, ác niệm tạo nghiệp ác. Thiện ác đều có quả báo. Cõi hư không khắp pháp giới có quan hệ mật thiết với chúng ta. Bởi vậy quả báo đó cũng không thể nghĩ bàn. Một thiện niệm của chúng ta có vẻ không vấn đề gì, nhưng có thể người ở cõi khác nhận được niềm vui. Một niềm ác có thể người ở thế giới khác nhận được đau buồn. Những khởi tâm động niệm của chúng ta thế nào thì khởi tâm động niệm của tất cả chúng sinh cũng như thế. Đấy là nhất thể. Vậy thì ý nghĩa Đức Phật xuất hiện trong thế gian để giáo hóa chúng sinh là cực kỳ vĩ đại. Giáo hóa được một người không phải một mình quý vị tốt, cả vũ trụ được hưởng lợi. Nếu bản thân ta không tốt sẽ ảnh hưởng cả vũ trụ. Ngày trước mọi người không hiểu rõ, những người chứng quả trong Phật Pháp hiểu rõ, những người tu hành hiểu rõ, sao họ không nói, không ai hiểu? Người ta không tin.